toàn thể đại chúng. Trước hết là xin thông báo với đại chúng là sau cái buổi học này thì xin toàn thể đại chúng nhớ là nghỉ 4 cái chủ nhật. Thì như hôm nọ tôi có nói, các Phật tử đã ủng hộ kinh tài liệu ra ngoài Bắc rồi, thì bắt đầu là ngày thứ 6, tức là ngày 7 tháng 4 dương lịch. Bữa nay là chủ nhật, còn mấy hôm nữa thì tôi sẽ đi ra Bắc để giảng cho tăng ni trường cao cấp Phật học cơ sở 1 ở ngoài đó trong vòng 4 tuần. Thì xin là toàn thể đại chúng lưu ý, có những vị nào hôm nay không có mặt, có gặp nhau thì cũng thông báo cái ý như vậy. Nghỉ đúng 4 tuần chủ nhật, sau đó là chúng ta sẽ quy tụ lại sinh hoạt như bình thường. Xin thông báo cho đại chúng để ý. Bây giờ ta bắt đầu học lại những cái cần học tiếp tục trong cái việc mà Đức Phật dạy về cái pháp môn mật giáo. Thì xin lưu ý đại chúng là cái pháp môn mà tu theo mật giáo này, cái điều quan trọng cốt lõi của sự thành công của nó là trực giác. Phải nhìn sự vật hiện tượng bằng trực giác và hiện lượng. Nói theo duy thức học là nhìn bằng hiện lượng, nói theo cái cách mà của triết học hay tâm lý học thì người ta gọi là trực giác. Thì nhìn bằng trực giác có nghĩa là nhìn thấy sự vật hiện tượng nó như vậy là như vậy, không có trải qua những cái tư duy phân biệt bằng cái nghĩ ngợi tốt xấu lấy bỏ của mình. Nhìn trực giác là vậy, nghĩa là không có phân biệt, chưa trải qua tư duy. Mà duy thức học tôi gọi đó là hiện lượng. Hiện lượng tức là để nhất sát na. Trong cái giai đoạn đầu giữa căng trần mà sử dụng cái đệ nhất sát na, tức là thấy mà chưa phân biệt gì, nghe mà cũng chưa phân biệt hay dở, ngửi nếm chút biết cũng như vậy. Huấn luyện như vậy thì thân khẩu ý của mình nó không có sanh ra các cái thứ phiền não được. Phiền não mà nó sanh ra là nó qua cái giai đoạn tư duy và phân biệt. Mà phân biệt dùng cái chân tỷ lượng mà nhận thức chân lý thì còn sáng suốt, nó hợp với cái chân lý, cái lẽ thật của sự thật hiện tượng. Còn nó trải qua gọi là tợ tỷ lượng. Tợ tỷ lượng tức là mình suy lượng một cách tương tự hoặc là thậm chí là phi lượng, nghĩa là nó sai hẳn sự thật. Thế thì nó sinh ra các cái thứ sai lầm, mà các thứ sai lầm là nguyên nhân của đau khổ. Ví dụ như giờ mình đi ngoài đường mình thấy có một cái lá, cái tàu lá chuối khô là nó toàn đen trên cái nhánh cây mà ban đêm chập chờn, mà nó chập chờn vậy thấy nó toàn đen vậy. Rồi cái người nào đó từ trước tới giờ đã từng thấy người ta tự tử bằng cái kiểu treo cổ, ví dụ như vậy. Hồi nhỏ tôi có lần tôi bị ám ảnh vậy, thấy người ta treo cổ tự tử, anh đi kiểm bích. Thì về cái giường của mình đó là thấy cái bích là sợ, thấy cái bích là nhớ lại cái ông kia. Rồi nếu mà thấy cái tờ chuối mà nó chập chờn còn đen mà cũng nhớ như vậy, nó làm cho mình sợ thời gian cũng khá dài. Hồi nhỏ thì nó hay sợ vậy, chứ còn cỡ nó đúng là lớn rồi thì không có sợ gì nữa. thì hồi nhỏ nó sợ vậy. Thế vì là cái mà tưởng tượng cái đạo Chúa như vậy là rằng cái hình bóng mà giống như mình thấy người ta đã chết hồi trước năm ngoái chẳng hạn, thế thì nó trở thành hư lượng rồi. Từ cái bằng tạo tỷ lượng, tức là cái nghĩ đến nó nà ná với cái hình bóng mà mình thấy thật hồi trước thì nó đã không thuộc rồi, nó gọi là tạo tỷ lượng, tức là so sánh nó nà ná gì đâu, giống giống vậy thôi. Mà đã nằm ná trong lúc thì không phải là thật, cũng có thể thật mà cũng có thể không thật. Mà nó không thật thì nó thành ra cho bạn đúng rồi. Từ đó mà sanh ra thấy hình ảnh vậy thì tâm được sợ ma, hoặc là cho nó là ma là quỷ. Cho nên là cái sự khổ đau, cái nguyên nhân của các cái khổ đau là từ cái tạo ra tỷ lượng, cái thi lượng là do cái nhận thức sai lầm cho nên. Thì có những lúc ở trong cái nhà của mình chẳng hạn, ai đó bỏ một cái khăn đặt lên cái phần ngắn ngắn cỡ chừng thước vậy đó, bỏ dưới đất, rồi cũng trong cái bóng đèn chập chờn nửa xanh nửa tối, tức là thấy cái này mình đi giật mình, mình nhảy dựng lên, mình tưởng nó là rắn. Thế thì nếu như mình mà dùng cái trực giác điện lượng mà mình nhìn mình sự vật nó như vậy, nó như vậy, mình đâu có mình phải sợ mà mình nhảy tưng lên. Nhưng mà trải qua cái tưng như sai lầm, dùng cái tợ tỷ lượng, dùng cái khí lượng, nhận thức sai lầm thì bằng mà sanh ra nhảy dựng lên, vì là mình sợ nó là con rắn. Cho nên đại chúng để ý rằng là cái sự học Phật của chúng ta, Đức Phật đào tạo cho người đệ tử Phật phải có một cái trí tuệ để mà nhận thức cái chân lý của cuộc đời, nhìn cái nào cho nó đúng y như cái bản chất của nó tự có. Mà nhìn thấy được như vậy rồi thì cái nguyên nhân phiền não khổ đau không có sinh ra, mà được niết bàn, được bồ đề, chứ không có cái sự thiên nguyên gia hộ của một đấng thần linh nào hết thảy. Đức Phật mà sở dĩ được vô thượng bồ đề là vì trí tuệ của ngài không bao giờ ngài nhìn sai cái chân lý của cuộc đời. Cho nên ngài không có bị một sự lầm lạc nào mà nó làm ám ảnh ngài được để mà xâm ra các cái nguyên nhân phiền não khổ đau. Mà các nguyên nhân phiền não khổ đau không có, không xâm ra được, không có lý do để sanh, vì không có nhận thức sai lầm thì không có lý do để sợ. Ví dụ như không có nhận thức sai lầm về cái đầu chuối tròn đen thì không có sợ rằng đó là cái bóng ma. Không có nhận thức sai lầm thì không cho rằng sợi dây là con rắn, thế thì là vấn đề sợ đâu có. Không có nhận thức sai lầm thì không cho rằng ở dưới nước có ma da, có bà thủy gì cả. Cỡ như tôi hồi nhỏ ở vườn ở quê mà tắm xong mà nghe nói ma da là sợ lắm. Rồi người ta tuyên truyền, người ta nói rằng mấy ông chài đi giải chài chài cá là sở dĩ mà người ta không có bị ma da kéo bắt à, là tại vì trong cái chài nó có cái chất trì, mà trì là lạnh cho nên ma da nó sợ. Vì vậy mà mấy ông chài bất cứ khúc sông nào, kể cả đêm hơn ngày giờ, mấy ông mà khi mà đụng cái gốc là mấy ông lạnh tới nơi để mà gỡ cái gốc cây đó ra, hoặc là cái chà hoặc là cái đá gì đó, họ lạnh họ gỡ, là bất cứ cái vực nào chỗ nào họ cũng lạnh hết. Là vì người ta tin rằng trong cái chài nó có cái trì là kỵ ma da. Thế thì là do cái tâm lý đó mà làm cho người ta an tâm, người ta sợ, người ta không còn sợ. Chứ thật sự có ma da gì đâu. Mình lội mà bị dọc cái bẻ là cống tay cống cẳng, rồi mệt quá cũng có thể chết. Chẳng hạn như mấy người đi biển đó mà lâu lội quá mà lội thì dọc cái bẻ, dọc bẻ thì là không ngoi lên được, ngợp chết thôi. Rồi tuyên truyền nói nó là ma da, rồi có người thì nói nó là bạc thủy, chứ thực sự ra không có đâu. Chẳng hạn như ở ngoài Vũng Tàu mà mấy chỗ nước xoáy mà chết người nhiều đó, cũng không phải là do cái hồn người trước mà bắt cái hồn người sau, mà chính vì cái chỗ đó nước nó hay xoáy, con nước nào đó nó xoáy chỗ đó, mà ai lại tắm chỗ đó là bị khi giọt nước xoáy đó nó lôi nó kéo. Rồi nói chỗ đó là có ma da, là có bạc thủy, đó là cái nhận thức sai lầm về khí lượng. Từ chỗ sai lầm nó sinh ra sự sợ sạch. Cho nên kinh Bát Nhã nói rằng là Bồ Đề Tát Đỏ hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Đề Tát Đỏ y Bát Nhã Ba La Mật Đa tố tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứ cánh như vậy. Các vị Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa rồi đã xa lìa tất cả những cái mộng tưởng, những cái điên đảo. Mà xa lìa mộng tưởng điên đảo là nhìn thấy sự thật của vạn pháp, của vũ trụ, của vạn hữu. Thì các cái thứ tham sân si mạng nghi, các cái thứ thân kiến, biên kiến, tà kiến, sợ quan đường, sợ mê tín, sợ lật lạc với chân lý, không có ở trong các vị Bồ Tát. Vì vậy mà xa lìa mộng tưởng điên đảo rồi thì có được cái niết bàn cứu cánh. Tôi thật sự tôi nghiên cứu kinh rất kỹ, bây giờ nói thẳng thần với các vị là tu hành mà phải bồi dưỡng trí tuệ để nhận thấy cái chân lý thật của sự vật hiện tượng, tức là thấy được cái lẽ thật thì người đó có giải pháp, có an lạc. Cho nên là học Phật là nó cần lắm là cái trí tuệ. Cho nên cái nước bàn của đạo Phật là thật sự là cái Phật chỉ cần có vô thượng bồ đề thôi, mà không cần cầu hỏi cái mong cầu cái từ vô thượng niết bàn đâu. Nhưng mà khi mà đã được vô thượng bồ đề rồi thì tự nhiên là vô thượng niết bàn có, mà không cần cầu mong. Bởi vì tôi nói ví dụ như bây giờ người ta sợ một cái tàu chuối, người ta sợ một cái sợi dây thần, người ta sợ ma gia bà thủy ở dưới sông. Ba cái sợ đó nếu mà ta không có trí tuệ, không có lý trí để mà nhận thức cho đúng đắn thì cái người đó có thể sợ ba cái sợ đó. Đây là tôi nói ba cái thôi đó, chứ còn cái hàng triệu cái sợ mà người ta có thể tự nghiến ra, tự đặt ra để mà mình thật. Đây tôi nói ba cái ví dụ, cái thật chuối mà cho là ma quỷ, cho là cái người đó hình bóng của người tự tận kia, ở dưới sông cho là bà thủy có ma gia, còn cái sợi dây nằm quăng queo nó dưới đất đó mà cho là không ra. Sợ vậy là do đâu? Là do không có một cái trí tuệ chính xác, nhìn chính xác sự vật, không có một cái sự tỉnh táo, không có sự can đảm để tỉnh táo. Chứ cái người mà có can đảm tỉnh táo mà thấy cái tà chuối đông đưa đó ha, mà trong nếu mà tưởng tượng là ma ha, rồi được, nếu thật mày là ma ta vẫn đi tới coi mặt mày mình ra sao, hình dạng mày ra sao, tâm tôi chết một. Thế là nhân được sự thật rồi thì nó là cái tà chuối mà ma đâu. Còn nếu mà thấy là rắn sao, cái người mà thật sự là thầy hút rắn đó hả? Thầy hút rắn đó là tôi nghe cái truyền thuyết đó. Có một cái bài hút rắn rất là hay là con rệp. Cái con rệp mà nó cắn ở trong một mền đó ha, cứ bắt nó, rệp tươi thì càng tốt. Mà rệp khô là thầy hút rắn là nó bắt rệp trong hơi khô. Thôi ta bỏ trong cái lọ, ta đẩy nó lại tự nó chết. Mà cái người đó mà ta biết cái thứ ta rất nhiều rồi, là ta có cái lọ rẹp trong người rồi đó, là đi tới đâu là gặp rắn ta không bao giờ sợ. Mà gặp rắn là bằng mọi cách để bắt rắn dễ dàng thôi. Mà nó có cắn gì nữa là lấy cái rẹp đó mà giả ra với rượu rồi nhặt ở chỗ đó rồi uống vô cái là hết ngay. Thành ra cái người đó không sợ rắn. Người ta hỏi tại sao mà anh gặp rắn không sợ, tôi tốt tôi mà rắn có nhầm gì, kiếm mà nấu cháo ăn chơi không đủ có đâu sợ. Là tại vì người ta biết được cái sự thật, người ta can đảm được. Vì vậy cho nên là cái sợi dây mà nó nằm quằn quèo không bao giờ ta cho là rắn để ta nhảy tưng như là cái người thường sợ rắn của mình đâu. Vậy thế thì là không nhảy tưng như vậy có nghĩa là người ta phải nhắm nhìn được sự thật, mà nhìn được sự thật thì nó là sợi dây chứ không phải là rắn, thế thì đâu có cái sợ. Còn ví dụ ma gia bà phải biết không cũng vậy, những cái người mình làm nghề hạ bạc hay là nghề chài lưới đánh cá có bao giờ ta đụng con ma gia bà thủy nào đâu. Quanh năm suốt tháng ta làm nghề đó lặng kể cả đêm ngày mà không hề có ma gia bà thủy. Thế thì là khi mà có được cái trí tuệ mà chân thật, mà nhận thức đúng sự vật hiện tượng rồi là cái bằng hiến ly liên não mộng tưởng vô căn nhất bản. Có cái trí tuệ nhận thức đúng chân lý rồi là xa lìa tất cả điên đảo mộng tưởng, mà xa lìa điên đảo mộng tưởng rồi coi như là từ đó nó có cái niết bàn cứu cánh mà không cần gian sinh và mong cầu ở cảnh giới nào. Bởi vì nếu mà có trí tuệ là nhận thức được ba cái sự kiện đó là sự thật thì ma không có, rất không có, mà thấy là ba không có. Tự nhiên nó xa lìa ba cái đó rồi, mà xa lìa những cái lo âu khổ sở như vậy thì tự nó có cái gì, nó có cái tự tại, cái an vui vậy thôi. Ở đây mà nhận thức được chân lý đúng đắn rồi là tham sân si phiền não không có, không có thì là nó thành ra vô tự tại thì gọi là vô thượng niết bàn. Độc đáo vô cùng, cái lý luận nó vô cùng là chặt chẽ. Cho nên là niết bàn mà người ta không hiểu thì nó nói rằng là cái cảnh giới niết bàn tu hành để sau này mình về nơi cảnh giới niết bàn, nói cái đó hoàn toàn là ấu trĩ mê thơ chúng chút gì đạo Phật. Đức Phật nghĩa là chính vô thượng bồ đề ở dưới cội cái bồ đề, kể từ ngày đó mà có vô thượng niết bàn mà không cần dùng cái từ niết bàn cũng tự có. Bởi vì niết bàn là gì? Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sanh. Từ đây Phật không còn sanh nữa, vì không còn cảnh danh quyền lợi địa vị danh vọng địa vị tình ái rồi với ai cả. Cho nên là không có cái lý do để sanh, không sanh là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không có chứng mê, không có nhìn sai lầm theo bản hiểu đó là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là yêu, không có cái tình yêu nặc nhặt để đau khổ để được thầm yêu trọng nhớ là không yêu là có niết bàn. Niết là không, bàn là ghét, không ghét ai hết, không có thù hận, không có bực tức là có niết bàn. Không niết là không, bàn là thương, không có thương ai hết, không có gửi trong tâm hồn cho người nào hết, cho nên không bao giờ có thất vọng. Cho nên niết là không, bàn là thương, không thương ai hết là niết bàn. Vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên niết bàn đâu có phải là khó kiếm đâu. Mà có được vô thượng bồ đề rồi là tự nó có niết bàn thôi. Trước giờ chỗ đó tôi nắm vững rồi không bao giờ mà sai với giáo lý nữa. Cho nên Đức Phật chỉ cần vô thượng bồ đề là xong. Rồi cái niết bàn là tự có. Cho nên Đức Phật không có chứng niết bàn gì hết á. Đức Phật chứng vô thượng bồ đề thôi. Cho nên cái đạo Phật tự nó tới niết bàn thì ta gọi là Phật là có được niết bàn, chứ thì thật không có được niết bàn gì hết mà gọi là Phật có niết bàn vậy thôi. Thiệt nhờ chỗ đó. Cho nên tất cả cái nguyên nhân mà của chúng ta mà đau khổ là toàn là do nhận thức sai lầm chứ. Tôi nói ví dụ như là thế gian là vô thường, mà bây giờ đây nè, mình muốn cho cái bông này mà nó tươi hoài thì làm sao được? Làm sao? Thấy nó héo là đau khổ thì làm sao mà có? Sai chừng lý quá mà. Tự nhiên là cái đau khổ là do mình thôi. Cũng như tôi về, có người chồng tôi cứ nói thầy năm nay ở mình không ấy. Trời Phật ơi, mấy người học Phật cái gì đây? Nếu mà tôi bằng như nó quá, có nghĩa là tôi không phải là từ hôm ngày nay mà tôi là cái thằng con nít. Hồi 7 tuổi, mặt tròn tinh vinh cơ. Thế là cái chuyện kinh điển ta nói là thị nhật chỉ quá mạng nhật tùy giảm như thiểu thử nguyên cơ lũ hà lạc. Mỗi một ngày qua rồi là mạng sống con người rút ngắn lại một đoạn. Cũng giống như con cá ở trong ao nước rạch á. Mỗi một ngày mà nước rạch xuống là cái mạng con cá là chết tới nơi. Thế là cuộc đời vô thường mà gần 70 tuổi mà bảo rằng là giống như 10 năm trước là sao? Rồi 10 năm trước thì nhớ lại 10 năm trước này cũng lớn rồi, tóc cũng hơi bạc rồi, còn hồi nhỏ thấy cái đen muốn đẹp lắm chứ mới vậy. Nói như vậy là mấy người muốn nói cái gì? Cho nên tôi nói là không có biết phải nói chuyện nghe cái bật cái lỗ mũi được. Tôi mà nói chuyện tôi hoặc là ốm hoặc là mặn hoặc là mạnh hoặc là gì đó, nói chuyện đó là tôi cười chết đó nha. Không được nói. Tôi một chương rồi cũng còn được đó mà. Chết một chương rồi, bạn bè tôi chết một chương rồi cũng còn được đó mà. Không chứ tôi mà còn vậy mà mấy người còn chê là chê sao? Mấy người đòi cái gì nữa? Cho nên là học đạo là các vị mà nóng học cái chân lý rồi nó tự tại vô ngại đó. Sao đòi trẻ hoài mấy người cái gì? Đạo Phật dạy là sanh thì lão, lão thì bệnh, bệnh rồi thì phải tử, mà tử rồi thì để lại sanh lão bệnh tử cứ như thế vậy thôi. Đó là quy luật, đó là chân lý. Chân lý là cái lẽ thật của vũ trụ là vậy. Còn sinh vật thì mới thành trụ hoại, sanh trụ diễn diệt. Thế giới này là thành trụ hoại không. Muôn đời, vô tận, vô thủy, vô trung đều như vậy. Còn cái chiến tranh cũng vậy. Cho nên bây giờ các vị nghe đài coi năm nay là không? 20 năm trước là mở đài ngoại quốc ra là ngày nào cũng như ngày nào đều là có nói tới Việt Nam hết. Bây giờ mở đài ngoại quốc ra thì là linh nha, bốt nha, chi cô di nha, cô lập nha, chi cô di nha, gì đâu vậy các bạn? Đa tư không? Trời đất ơi, tản cư như tản đội nón, đội mang người á, đi ào 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 ào, chết chóc không biết bao nhiêu. Thế thì cũng đừng có dạy dỗ mà hướng dẫn cái thế giới này mà hòa bình trọn vẹn nha. Đừng bao giờ mơ mộng cái đó. Không bao giờ có thể có hòa bình. Cho nên đừng có bày đặt cầu nguyện nói lá tầm bậy. Không có bao giờ cầu nguyện hòa bình được. Chúng sanh là tâm điểm của chúng sanh là khác nhau, mà cái tham sân si về não nó còn nguyên ở trong chúng sanh mà không bồi dưỡng được thì không có cầu nguyện cái gì được hết thảy. Cho nên cuộc đời tôi mà nghe nói cầu nguyện hòa bình là không đi, là không đi. Cầu cái gì cho ai nữa tôi còn nhiệt tình, cầu cho các hòa thượng là tôi cũng nhiệt tình cho nó có mặt, tôi cho mượn khác cho nó gọi là hài hòa. Chứ còn tôi cũng không cầu rồi. Còn mà cầu nguyện cho thế giới hòa bình là dứt khoát không có luôn. Tôi ngu gì có làm cái chuyện mà không bao giờ có. Người ta tham lam cái dục vọng, cái tranh giành quyền lợi địa vị đất đai, người ta luôn luôn là phải chẹt hại nhau, phải giết nhau như vậy. Không có cầu cái gì hết á. Chừng nào cái tâm của người ta bình thì thế giới mới bình. Mà cái điều đó chỉ có với từng người một, từng nhóm một mà thôi. Cho nên Đức Phật tam năng mà tam bất. Tam bất năng, năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Phật có thể độ cho chúng sanh an lạc được rất nhiều người, nhưng mà còn cái thế giới của chúng sanh mà bảo vô hòa bình để nó thành cực lạc, thành thiên đường, không bao giờ có được. À, cho nên không có yêu cầu. Đánh là cái đánh, giết là cái giết. Người ta hiện giờ ta từng di tản trốn chạy giặc giả giống như Việt Nam ta trước kia cũng đã từng di tản, từng tôi trốn chạy để mà luôn lách để mà sống vậy thôi. Cầu cũng không được mà. Vì đó là cái nghiệp của chúng sanh là như vậy. Cho nên cuộc đời của Đức Phật giáo hóa rất nhiều mà Ngài không có hy vọng gì hết. Trách nhiệm giáo hóa là giáo hóa. Người nào hữu duyên với Phật, đến với Phật, nghe Phật, học Phật rồi tự hành, tự sống, có an lạc, có giải thoát. Còn người không không đến với Phật thì thôi. Cho nên cái tam năng, tam bất năng của Phật là rất là tuyệt vời. Đừng hy vọng, mong cầu cái gì cho nó trọn vẹn, không có. Mong cầu gì là sai cái lý đó. Cho nên chiến tranh vẫn cứ để cho họ chiến tranh. Giặc giả cứ thì giặc giả, đau khổ người nào đó cứ đau khổ. Còn người nào có nhân duyên là tu tỉnh để ăn lại giải thoát là đi theo con đường của mình. Đạo Phật là thế đấy. Cho nên là thấy người ta đau khổ, ta chết rồi mình đau khổ, rồi mình sinh ra mình quán hận những cái người nào đánh giặc cho làm cho nước kia đau khổ đó. Sinh ra phiền não của mình vô ích. Nói như vậy là như vậy. Cho nên tôi nói thẳng thừng với đại chúng bây giờ. Tôi thấy thế giới là loạn như thế mà không bao giờ tôi có ý niệm là mong cho thế giới hòa bình. Là vì mong như vậy là hoàn toàn là sai với cái chân lý. Chân lý là gì? Là cái lẽ thật của cuộc đời. Mà lẽ thật của cuộc đời là vậy đó. Trị ở đây thì loạn ở kia. Loạn ở kia thì thành trị chỗ nợ. Chỗ nợ yên thì chỗ nợ giặc giả. Chỗ nợ giặc giả thì chỗ nợ là vậy. Mình yên cứ như thế. Thiên địa tuần hoàn châu di phục thủy, cứ nó xây dần như vậy. Rồi thời gian nào đó các chỗ kia nó bình trị đi, ổn thì là đất nước ở vùng châu Á có lẽ là sinh ra giặc giả chiến tranh. Cứ như thế, không có đau lòng gì hết. Đau lòng là sai nha, đạo Phật không phải đụng đau thương đó nha. Thương làm sao được mà thương. Nếu mà Như Lai mà thương những cái lật đật như vậy đó là Như Lai sẽ bị đau khổ. Mà sẽ bị đau khổ thì không thành vô thượng Bồ Đề, không thành vô thượng Niết Bàn được. Cho nên cái đạo Phật của ta là cái tinh thần của đạo Phật là thương tất cả mà không thương ai hết. Không thương ai hết mà thương tất cả. Những người nào hữu duyên cần giáo hóa được, dạy dỗ được thì bồi dưỡng cho họ, tạo điều kiện cho họ được an lành. Còn những người nào mà chưa có đủ nhân duyên thì việc của họ họ làm mà không có đặt vấn đề thương và ghét. Chỗ đó là cái chỗ khó hết sức của đạo Phật, nó dễ vô cùng mà nó khó vô vàn. Người thường không làm được, không nghĩ nổi cái chỗ đó. Cho nên làm thế nào mà tập như là không thương ai hết mà thương tất cả, thương tất cả mà không thương ai hết. Mà cái điều mà tôi đưa ra đó là ý kinh đó. Rồi các vị thử thí nghiệm coi, nếu mà như là Thế Tôn mà thật sự mà để tâm mà thương chúng sanh là Ngài không bao giờ thành Phật được. Cũng giống như là các bà các cô mà nếu mà thương tối nội quá là các bà các cô không bao giờ có một ngày nào mà an lành hạnh phúc được. Bởi vì nuôi con đã rồi, thật khổ với con rồi, đau khổ với con rồi. Con nó vừa lớn lên đó thì nó đã ra là bày từng cháu nội rồi từng bày cháu ngoại. Mà từng là bày cháu nội cháu ngoại thì tất nhiên là có đứa nó học giỏi, có đứa nó học dở, có đứa nó không học, nó cho quan. Mà nếu như bà nội bà ngoại mà cứ mà ngồi bà đau khổ vậy, ôi chết rồi, con tôi cháu nội có hai đứa học được mà có ba đứa nó phá, còn cháu ngoại hai bày mà có bày cá cá, còn bày nó cũng chơi không. Ôi đau khổ rồi là sao, tôi hỏi cho chừng nào mà được là bà nội bà ngoại an tâm chứ. Nó ràng buộc lại chỗ đó. Mà bây giờ muốn làm an tâm phải không? Thương tất cả mà không thương cái nào hết. Đứa nào lại, à bà nội, có tiền đi, có tiền bà nội cho đứa nào đứa đầu mà không biết đứa nào kệ mẹ đó. Mày, mà không cần biết nói gì hết á, cái bọn của mày là cha mày dạy mày, mẹ mày dạy mày, nên là cái bọn cha mẹ mày, tao đã làm cha mẹ mày xong rồi, tao giờ chỉ là mà nội đồ ngoại thôi. À, thì là đứa nào hả có tiền là cho, mà cho rồi là đứa nào cứ phinh phính thì dẫn dễ thương thì dẫn chơi ngồi đủ đi. Thế thì là bà nội không nội lúc bây giờ mới có cái gì ăn vui được. Cứ ngồi đó mà rầu từ cha mẹ nó đã nào đã cha mẹ nó xong rồi, giờ nó rầu tới cháu nội cháu ngoại. Rồi cháu nội cháu ngoại nó đẻ ra không tới một tuổi nó có cháu cối nữa, rồi luôn cháu cối nữa thì từng nào mới vậy nó hưởng được cái địa vị bà nội ông nội cho con làm chứ. Hết thôi, hết rút mà không bao giờ có ăn lại. Cho nên nó Đức Phật và thành Phật được là do không thương một chút sinh nào. À, không thương ai hết mà thương tất cả, thương tất cả chúng sinh thương hết mà không thương con người nào. Nhờ vậy mà nó thành vô thượng Bồ Đề. Còn cái đạo lý nó hay vô cùng như vậy. Cho nên là đừng có tưởng là Đức Phật là thương người ta chứ lắm, không có đâu. Có thương ai hết à. Thật thương thì làm sao mà thành Phật được. Bởi vì chúng sanh nó quá nhiều đau thương, nó quá nhiều tội lỗi, nó tự tạo nghiệp nó ra. Mà nó tự tạo thì tự tác quần tự thọ chứ. Con cháu tự có cái phước của nó, đừng vì nó mà làm trâu ngựa hy sinh cho nó hoài làm sao được. Cho nên Phật thương tất cả chúng sanh mà kỳ thật không thương một người nào. Do vậy mới thành được vô thượng Bồ Đề. Rồi cái chuyện biết đến giờ đó mà không học thì không còn học cái gì của mình được hết. Cho nên làm tất cả những việc thiện mà không thấy làm cho ai, thương tất cả mọi người mà không hề thương một người nào duy nhất. Học cho được cái đó thì mới có đi tới cái chỗ giải thoát. Bây giờ tôi nói vấn đề thì chú đây nè. Ngài Vân Hà, Ngài Trường Thủy vân vân cho rằng Thủ Lăng Nghiêm chú chỉ có 8 câu kể từ câu 2420 về sau. Chú Thủ Lăng Nghiêm ơi nha, án là một chữ. Cho nên khi đọc mà có cái chữ án á, là nó là một chữ độc lập á. Ví dụ như án Mani bác đi học án chiếc lệ chủ lệ chủ đề nói một câu ta bàn ha là một câu nữa, án là một cái, chiếc lệ chủ lệ chủ đề là gần đó ta bàn ha đó, nó ghép lại vậy đó. Còn chú Thủ Lâm Nghiêm này là án, rồi câu 421 là an lệ, rồi câu 422 là tỳ xá đề, câu 422 23 là Bera Bacara Đà Rị. Câu 424 là Bàn Đà Bà Cạch Nẻ. Câu 425 là Bacara Bán Đi Thánh. Câu 426 là Hổ Hồng Đổ Đô Thánh. Câu 427 là Ta Bà Ha. Chú là nghiêng bao nhiêu đó thôi đó. Thành ra là nếu mà có trì là trì bao nhiêu đó thôi. Còn cái năm đệ kia đó, nó có ý nghĩa riêng mà tại vì là thuộc về mật, người ta không có dịch, ta không có dịch ra bằng chữ, bằng nghĩa. Cho nên mới là chú, mà chú là kể từ chữ ác, ác hay là lệ. Thì có đề, bé ra, bà xà ra, bà rị, bàn đà, bàn đà nể, bà xà ra, bán đề phánh, hổ hồng, đồ lôn, phánh, ta bà hà. Tì bao nhiêu đó thôi. Thì cứ tì cho nó liên tục, tì liên tục để mà buộc thân miệng ý để mà huấn luyện cho cái con người nhìn sự vật hiện tượng, đừng có sử dụng tư duy phân biệt nữa mà nhìn bằng trực giác và hiện tượng đối với sự vật hiện tượng. Công dụng của thầy chú là ở chỗ đó. Mà nếu người nào thật sự mà làm được như vậy thì trong cái mặt con đó mà ta phân tích ra thì nó đủ hết, nó đủ cả giới cả định cả tuệ ở trong đó. Vì sao? Bởi vì nếu mà cái người mà thật sự mà thì chú mà người ta tư duy thì chú liên tục nó huấn luyện tâm hồn của người ta ở trong câu chú như vậy, thì cái người này có nghĩa là đã xa rời tất cả những cái danh vọng tiền tài địa vị của thế gian rồi thì mới có thể cột tâm hồn mình ở trong cái bài chú được chứ. Do vậy mà đối với ngũ dục là bởi vì tài sắc danh thực sự của thế gian, người này phải xa rời được rồi. Thân người này không có sắc đạo dâm rồi. Miệng của cái người này mà thì chú vậy là không có dòng ngôn ý ngữ lượng thiệt ác khẩu rồi. Ý mà thì chú tương tục như vậy có nghĩa là xa rời tất cả rồi. Thì là xa rời được tham sân si rồi. Thế thì người thì chú hoàn toàn là có giới rồi. Không có ý giữ giới mà tự nó thành giữ giới rồi. Cho nên thật sự thì chú nó có giới rồi, tu giới rồi. Mà định tâm mà trì một con chú hoài mà không cho nó tản mạng ra bất cứ một cái sự mong muốn nghĩ lại nào khác thì cái người thì chú nó thành ra có định đã động rồi. Mà nó đem cột là thân là khẩu ở trong cái chú như vậy thì cái ý của người này là không còn có cái ý phân biệt tự nhiên trên cái phương diện tài sắc danh thật gì nữa, thì coi như là cái người này là đã huấn luyện mình nhìn sự phân hiện tượng bằng thực giác hiện tượng rồi, tức là đã có trí tuệ rồi. Xa lìa tất cả những cái phiền não tham sân si mạng mừng giận thân thể yêu ghét muốn xa lìa hết rồi, thì tất nhiên người đó là không nói mình tu tuệ mà đã sống đúng với chân lý rồi, là nó có giới của định của tuệ rồi. Đấy, chẳng qua là cái cách mà không phân tích. Cũng giống như là nếu mà hút thuốc thang á, thì ta phân tích chuyện này là đại hoàng, này là bạch cực, này là chư không, này là thời hồ, này là bạch cấm giới, này là thiền thối vân vân. Ta phân tích từng vị từng vị. Rồi 15 vị ta đem lại, ta phân tích từng dược tấn một, rồi cho người bệnh biết trước, rồi đem ra sắc thuốc uống. Bây giờ người ta làm thuốc rễ, ta cứ lấy cái tàu thuốc đó, ta đem ta nghiền tán trộn là hòa hợp lại, ta trộn với mật ong, ta không cần nói cái gì hết mà đưa cái người bệnh này uống thuốc vậy thôi, cứ uống như vậy là đúng vậy. Thế thì là thay vì là tu tam vô là học giới định huệ, là ta phân tích từng món à, tu như vậy là giới, làm như vậy là định, tu như vậy là tuệ, nhận thức như vậy là tuệ, còn tâm mà cột lại như vậy là định. Đó là hiển giáo tâm hành ra, còn này là mật giáo. Các vị cứ trì chú thôi là tự nhiên trong đó như là có giới có định có tuệ đủ hết, y như uống thuốc bể uống chỉ có một viên mộc, không có phân tất tính dược gì cả, mà thấy có một viên mộc, có một quan một bể mộc thôi mà cũng đầy đủ tất cả vị thuốc tính dược. Chỉ có cái điều là đa số người ta cũng ham thì chú, mà có cái điều sai chung nhất của nhiều người là mong cho nó kết quả có thành tựu linh nghiệm, Cái đó là trước sau như một. Tôi không bao giờ đồng ý với những vị đó. Không có linh nghiệm gì hết. Tự thanh thủ ý của các vị mà cột chặt vào gọi là tam mật tương ứng rồi, thì tự các vị có giới, có định, có tuệ, thì tự các vị có được bồ đề, có được niết bàn, bởi vì các vị sống đúng đạo lý mà không có linh ứng gì hết. Linh ứng là vậy đó, là các vị sống đúng đạo lý rồi, là phiền não vô minh để phát sanh. Mà vô minh phiền não không có điều kiện phát sanh thì có nguyên nhân đau khổ, không có lý do để nó làm cho các vị đau khổ, là tự các vị có niết bàn. Cái đạo Phật là vậy. Thành ra nếu mà kỳ là kỳ vậy thôi. Án Án là lệ Tì số đề Bê ra bác trà ra là lệ Bàn đà bàn đà nể Bác trà ra bán đi phấn Hổ hồng độ đô phấn Tao bà. Nhưng mà đây là mình đọc Lăng Nghiêm, mình nói tới chú Lăng Nghiêm. Cái gì thật là các vị thì cái chú nào cũng được, cái chú nào cũng được. Cái nguyên tắc chung của nó là cột thân khẩu ý để đưa nó về những cái chỗ mà nhận thức vũ trụ nhận hữu bằng trực giác và hiện lượng. Cho nên là chú Thủ Lăng Nghiêm này không phải là chỉ có cái trì mà bằng cái kiểu mà mình tụng nó gọi là trì chú, không phải vậy đâu nha. Mà sự thành tựu hiệu quả lớn lao của Thủ Lăng Nghiêm chú các đức Như Lai không phải chỉ có tụng, không phải chỉ có tụng. Nói cách khác là đối với Thủ Lăng Nghiêm, ngoài cái tụng các đức Như Lai còn nhân cái chú Lăng Nghiêm này mà thành tựu vô lượng cái cả nhân gian, nắm cái chú Lăng Nghiêm này mà thành tựu vô lượng bồ đề, tới cái chú Lăng Nghiêm này mà thành tựu vô lượng Phật quả, nhắm cái chú Lăng Nghiêm này mà đạt đến vô lượng niết bàn, giữ cái chú Lăng Nghiêm này mà đi đến đầy đủ vô lượng công đức, nuôi cái chú Lăng Nghiêm này mà là truyền bá cái pháp lợi lạc vô số chúng sanh, theo cái chú Lăng Nghiêm này mà được giải thoát nhân độ, và hành theo cái chú Lăng Nghiêm này mà được quả vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Nó nhiều cái chữ như vậy, nhiều chữ như vậy có nghĩa là sống theo sống đúng và sống hợp chân lý để mà cột thân tâm mình trong tam mật, để mà nhận thức chân lý qua cái trực giác hiện lượng của mình, từ đó mà diệt trừ phiền não mà nó thành tựu, chứ không phải nhất thiết là phải tụng hay là gọi là trì một thứ gì thôi đâu, mà chính nó là một cái phương pháp để mà cột thân khẩu ý lại. Vì vậy cho nên là vừa là tụng, vừa là nắm, vừa là giữ, vừa là ngậm, vừa là cởi, vừa là nương, vừa là theo, vừa là hành, như cái từ như vậy. Cho nên cái chữ này đó, đại chúng thấy thường thường là mình chỉ biết có cách trì có nghĩa là mình đọc tới đọc lui, đọc hoài liên tục là bao nhiêu chục biết hoặc là bao nhiêu trăm biết vậy đó, gọi là trì. Nhưng mà thật sự không phải vậy, không phải bao nhiêu vậy thôi. Bây giờ Đức Phật dạy về sự lợi ích của Thủ Lăng Nghiêm chú với mọi giai tầng xã hội. Phật dạy này á na, nay tôi vì ông mà tiên nói cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, và cũng nhằm giúp cho thế nhân ở đời sau có thể tu học để được nhiều lợi ích. Chú Thủ Lăng Nghiêm nếu ai chuyên tâm trì tụng đúng như pháp mà tu hành thì kết quả thành tựu Thủ Lăng Nghiêm tam muội, thành tựu Thủ Lăng Nghiêm tam muội có nghĩa là cái người này sống ở trong cái chánh định Thủ Lăng Nghiêm. Chánh định hay là chánh thọ là một từ, một chữ như nhau. mà dùng cái chữ chánh thọ thì dễ cắt nghĩa. Chánh thọ là bất thọ, nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Ta định nghĩa cái chữ chánh thọ này. Thủ lâm nghiêng tam mũi, chữ tam mũi thì chỉ là chánh thọ. Đại chúng nhớ cái chữ đó. Cái chữ tam mũi mà trong các cái chuyện tàu ta dùng là dùng cái tam mũi chân quả để mà đốt chuyện này chuyện kia đó, mà đốt tất cả những cái tà ma. Ví dụ là các vị mà tiên mà cho bằng hiển giáo mà hiển giáo mà kêu mà đánh những các vị tiên yêu quá khác nha, thì yêu quá khác nó được cái tà thuật cái là phép cách cũng rất là nhiều. Nhưng mà các vị mà kêu mà hiển giáo tức là chánh thái đó, à ta dùng cái tam mũi chân quả là ta quân một cái cửu long thành quả tạo ra. Ví dụ như cái nôn á, cái nôn đó ta bằng cái lửa tam mũi chân quả mà quân một cái nôn ra thì cái nôn nó luyện bằng cái lửa tam mũi. Cho nên là khi mà trong chuyện phong thần chẳng hạn, thạch cơ là một nàng tiên mà tu cả bao nhiêu ngàn năm rồi mới thành được người mà cũng hết tất thần thông dữ lắm. Thì vì minh đệ tử mình minh Ngao Quảng Ngao Bích là học trò của tiên bà Thạch Cơ. À, nó đi cử lính Na Tra đi đánh với Na Tra. Đánh Na Tra thì là thầy của Na Tra là Phá Ấp Chân Nhân, là kêu mà hai vị thầy mà binh trò nhau mà đánh nhau rồi thì là Thạch Cơ dùng nhiều cái thần thông khổng tiên thần đồ bắt quăng ra để mà trói tiên nhau. Thì bên đây là Phá Ấp Chân Nhân quăng cái gọi là cái cửu long thần quả tạo, tức là cái chín ngôi lồng lửa, không chín ngôi lồng lửa luyện trong năm á, thì dùng cái tam bộ chân quả mà luyện nó thành ra là cửu long thần quả tạo. Cái nó bích chấp thập cơ nó đốt thập bộ chân quả mà là được luyện đó, thập cơ trở thành lại một cục đá, cái vòng quần cốt lại một cục đá tu luyện cả 3000 năm. Để thì nói như thế, thì nói như thế có nghĩa là ta dùng cái từ tam mũi chân quả đó. Thì tôi nói đây là đại chúng đệ tử tam mũi mà của tàu họ dùng cái từ của Phật học mà để họ mà hiểu biết quá ra là làm ta rất là mê, mà tôi là một người mê trong đó. Nhưng mà bây giờ đây tôi mới biết rằng là cái chữ tam mũi đó là gì, tam mũi chân quả là gì, tức là cái lửa đó là cái lửa chất thọ, nó phát xuất từ cái thiền định chất thọ. Mà cái người mà thiền định chánh thọ là thế nào? Tức là cái người đó mà đạt tới cái chỗ cái bất thọ nhất thiết thọ. Nghĩa là đạt tới chỗ người này không còn thọ bất cứ một cái thứ thọ nào. Thì gọi là người đó là thành tựu được cái tam mũi đó. Thủ lăng nghiêm này mà trì nó tới cái lúc mà mình không còn thọ bất cứ một thứ thọ nào. Ta gọi là thành tựu được thủ lăng nghiêm tam mũi. Trì cho tới nói như là không còn thọ một thứ thọ nào. Có nghĩa là đối với là sắc thanh hương vị túc pháp tài sắc danh thực thì hỷ nộ ai phụ ái ố dục phần giận thương ghét phải với hơn không có thứ gì, tất cả đều không họ, không còn họ nữa. Như vậy nghĩa là ở trong một cái thứ chất định gọi là bất thọ với thứ thọ, thị danh chánh thọ, không còn không họ một thứ thọ nào. Gọi người đó là người được chánh thọ, mà chánh thọ tức là được tam mũi. Chứ tam mũi là vậy đó. Thật ra thì cái chuyện tàu phong phú đó, cái nhà văn của Trung Quốc vô cùng phong phú. Họ đem những cái sách vở, cái kinh điển của đạo Phật mà họ tiểu trước quá ra, họ viết những cái bộ tiểu trước quá ra dùng cái từ Phật đó. Cho nên là Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo kể cả Phật giáo Trung Quốc, biết bao nhiêu cái sai lầm là do cái sự mà vận dụng ngôn từ của đạo Phật mà phải viết thành ra những cái bộ tiểu thuyết. Giáo dục rất nhiều đem lại sự lạc nắm giữ ham đạo đức, ham tu luyện có, nhưng mà đã tới cái đỉnh cao của Bồ Đề Niết Bàn thật sự thì không có được bao nhiêu gì là hết, là phương pháp tu hành hết.
tu hành mà cầu mà nguyện mà luyện mà hy vọng để thành tựu. Lặp lại cho đại chúng biết, tu hành mà cầu nguyện mà hy vọng mong mỏi để thành tựu là các vị lạc lạc rồi. Cái đó kinh Đăng Nghiêm mà ông đại có câu hỏi hoài mà tôi thôi mà không có gì để tôi nói. Tự tâm thủ tự tâm mà khi quyển thành quyển pháp là vậy. Cái tâm của mình vốn là Phật từ lâu rồi. Tâm của mình tự tánh của nó là Như Lai Vô Giác, tròn đầy sáng suốt màu nhiệm thanh tịnh giải thoát giác ngộ rồi. Thế thì là bây giờ chỉ cần có một cái là sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, tùy thuận chân lý thì tất cả phiền não của mình không có. Mày phiền não của mình không có, không có sự sai lầm, cho nên phiền não của mình không có. Phiền não của mình không có thì tự nó thành ra vô tận niết bàn, tự nó thành ra vô thượng bồ đề, chứ còn có cầu nguyện giáng sinh cái gì nữa. Nếu mà tu hành mà cầu nguyện giáng sinh ra cái tâm thành kính, mình gọi là thanh tịnh này, mà cầu nguyện giáng sinh để cái tâm của mình nó đạt tới một cái cảnh giới nào đó, thì ta gọi là tự tâm thủ tự tâm. Mình nghiến ra, mình tự đặt ra một cái cảnh giới nào đó để mình hy vọng mình đạt tới, là làm cho cái pháp quy nguyện nó trở thành cái pháp nguyện. Cái pháp quy nguyện là cái chân tâm thanh tịnh vốn có còn những của mình nè, mình lại bỏ đi, mà mình lại đem nó, mình hy vọng ở đây một cái cảnh giới, một cái chỗ khác, một cái thế giới nào đó để đạt tới. Mà kìa ta có đạt cái gì nữa đâu. Bằng cớ là Như Lai Thế Tôn ta có đạt cái gì nữa đâu. Khi mà Ngài bỏ mọi chân lý rồi thì thân tâm cũng là thân tâm của Thế Tử Đắc Đạt Đa đó. Và cảnh giới cũng là cảnh giới của sắc thanh hương vị xúc còn nguyên vẹn đó. Chỉ có cái điều là Ngài nhận thức đúng chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, tự từ não của mình không có, thì Ngài không có nguyên nhân khổ. Mà không có tạo ra nguyên nhân khổ thì cái quả khổ không có, gọi là Ngài được vô thượng niết bàn. Đó là Ngài có cầu cái gì, có nguyện cái gì mà có xin ai đâu. Do đó là tu hành mà đem cái tâm cầu nguyện giáng sinh mà hy vọng ở nơi khác để thành tựu đó, là tự tâm thủ tự tâm, khi nguyện thành nguyện pháp. Tâm của mình tất mất, mình đặt ra cho nó một cái chỗ để hy vọng con cầu. Do đó mà cái pháp quy quyển là tức là cái tâm thanh tịnh của mình này, nó trở thành là pháp quyển. Cầu những cái không thể có ở đâu nữa cả. Đức Thích Ca chứng minh rõ ràng từ kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh mà. Cái tâm thanh tịnh thì là cái cõi mà người ta gọi là ta bà này nó trở thành tịnh độ chứ. Bởi vì chúng ta bảo là gì? Chúng ta bảo là kham nhẫn, kham khổ. Tất cả những người mà bị các sự khổ tác động nó hoành hành mà họ nhẫn được, họ chịu được, để mà họ mong cầu, hy vọng họ vượt ra. Thế thì những người mà còn bị kham nhẫn, kham khổ vậy gọi là người đó là có ta bà. Nhưng mà bây giờ đây là nhận thức đúng chân lý rồi, như Phật Thích Ca. Tất cả giải pháp nhiều quyết, ông không hề có thấy được cái gì, ông cũng không hề mong mỏi một cái gì, ông cũng không hề thấy mất một cái gì. Không hề thương ai mà cũng không hề ghét ai, không hề có lúc nào cho nó mừng mà cũng không hề có cái nguyên nhân nào để sinh ra vô giận. Do vậy mà Ngài có được vô lượng bồ đề của Phật Niết Bàn, chứ Ngài có được cái gì khác nữa đâu. Cho nên câu khéo là tự tâm thủ tự tâm, khi quyết thành quyết pháp. Cái tâm thanh tịnh vốn có của mình mà mình bỏ đi, mình hy vọng mình thành tựu một cái nào khác, là làm cho cái chân tâm thanh tịnh của mình tự nó bị mất. Thành ra là nó là cái pháp phi quyển, nó là cái pháp chân, mà mình làm cho nó trở thành cái pháp vọng. Nó là cái đối tượng, đạt tới chỗ đó rồi là không còn mong cầu cái gì khác, mà mình là bỏ nó đi, mình là mong cầu một cái khác, mà nó trở thành là một cái là năng cầu. Để đạt tới một cái chỗ sở cầu, mà chỗ sở cầu đó không bao giờ có ở đâu, bất cứ trong cái vũ trụ này. Thành ra cái pháp thi quyến nó trở thành là pháp quyến. Mấy chỗ này nó thầm thúy lắm, nó sâu sâu xa lắm à. Cho nên tôi nói cho đại chúng á, bây giờ thì tôi cứ tôi nói những cái khó vậy đó, mà các chị nghe không nghe là tôi cũng không cần đâu. Bởi vì sao vậy? Là vì cái cuộc đời tôi tới đây là tôi gần chết rồi, tôi không còn nhắn gì nữa. Phải nói thật, nói những cái mà mình đã tự thân chức nghiên cứu đem ra truyền đạt, hy vọng mọi người được nhờ. Mà nếu mà các vị nghe không nổi mà cái gì không biết thâu á, rồi các vị lần lần không đi nghe nổi nữa, nghe khó quá không nghe không, bỏ hết là tôi nghĩ thôi, chứ cũng nói vậy. Chứ bây giờ là không nói giỡn nữa được nha, không nói giỡn nữa được. Tôi thấy rõ cái đầu mặt rồi, không thể nào nói giỡn được hết. Không thể nào là chiều ý của các bậc Phật tử mà để nói giỡn được. Cái gì nghe không nổi thì là xa lắm tôi cũng được thôi. Nghe nổi thì quá quý rồi, gieo một giống mật vậy là quá đạt yêu cầu rồi. Mà các vị nghe không nổi mà các vị xa lắm là cũng tốt thôi à. Chứ còn nói giỡn thì để được đông đảo hỗ trợ thì chưa nợ. Cái đó tôi đâu có, đâu phải là mục đích của tôi đâu. Bây giờ tôi thấy cái chỗ đầu mặt tuyệt vời chứ không. Tôi là không có khó gì hết, mà khó thì luôn, khó thì luôn mà không đòi hỏi điều kiện gì, khó hết. Vậy mà mình làm không được là mình ngu vô cùng luôn là. À, tôi thấy rõ nguyên nhân vì sao mà Phật được vô thượng niết bàn quá dễ rồi. Là tại vì nguyên nhân đau khổ đối với Phật không có lý do để sanh, không có lý do để sanh. Là tại vì ổng có thương ai đâu, cho nên ổng khỏi thất vọng vì vì thương không được. Ổng đâu có ghét ai đâu, mà trong lòng ngực nó cái bụng nó muốn nổ tung, nó tức nghẹn, nó ghét ai đâu. Cho nên là cái mà nghẹn ngào cái ghét nó không có. Rồi ổng có muốn cái gì đâu, ổng nhìn vào pháp như quyển rồi ổng có muốn cái gì đâu. Bằng cớ là con vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh này kia ổng có muốn nhận, thành ra lấy gì ổng đau khổ gì cái nào muốn chứ. À, thế thì mừng cũng có, giận cũng không, thương cũng có, ghét cũng có, mà mừng giận thương ghét không có thì đâu có tạo một cái nguyên do nào thù hận cho ai đâu mà sinh ra cái sự sợ sệt. Không có hề phạm pháp gì thì làm sao mà sợ sệt gì nó khóc. Không có gây thù hận thì làm sao là sợ về cái sự hận thù. À, thế thì sợ cũng không có, rồi yêu không có, mừng giận thương sợ yêu không có, ghét không có, tham muốn không có. Tôi gọi là thất tình lục dục con, làm sao mà không thành Phật được, làm sao mà không có vô thượng niết bàn được, dễ vô cùng dễ. Mà mình không làm được, mình không làm được là tại mình chứ không phải là tại đạo Phật. Tại mình chấp ngã và chấp pháp nặng nề. Cho nên bây giờ con đường duy nhất là mọi người muốn đi ra đạo Phật mà muốn an lành thật sự là phải mỗi ngày tự huấn luyện là diệt ngã và diệt pháp. Mà muốn như ngài giải pháp là phải tập nhìn dạng pháp vô sanh như như quyển, mà như quyển tức là không. À, dạng pháp vô sanh như quyển tức là không có gì. Mà nói tới không có gì thì người ta hỏi tại sao nhà cửa gì mà gọi là không có gì. À, đừng nói vậy. Cái có này ta gọi là cái có đó là ở trong vô thường. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, tất cả đều là vô thường. Nó có gì chứ mà ai mà có nó là chết, là kể cả lúc tốt đẹp cỡ chắc cỡ này ha. Nhưng mà các vị mà lắm nó rồi là các vị khổ xúc. Bởi vì có cái nào mà không có chứ bằng gì đó, chứ bằng tu bổ đó. Không có một cái gì mà không tu bổ mà nó chắc chắn nó tồn tại cho các vị cả. Các vị có cái nhà nút là ngon lành chứ gì, cái nhà lá là cất trong 3 năm ta phải làm lại khổ chứ gì. Rồi các vị có cái nhà nút là các vị tin tưởng nó là 4 năm cũng năm chứ gì. Nhưng mà 4 năm cũng năm là các vị phải lo bồi dưỡng cho nó mới, mà cho nó đẹp, mà cho nó đúng cái mất, mà cho nó sang, mà cho nó mẻ đó. Là các vị điên cái đầu luôn cho tới ngày chết, không có ngày thẩm thân. Cho nên coi vậy chứ không có gì xuất hết. Mà xuất hết là ai? Chỉ có ông thật không có gì hết là mới xuất được thôi. Quá dễ dàng, quá dễ hiểu, mà không hiểu, rồi đòi tu thứ này, đòi tu thứ kia, đòi tu thứ đó, đòi thành ông này, đòi thành ông kia, lấy cái gì mà thành? Nó đau khổ tràn ngập mà đòi thành cái gì? Tôi thấy thầy lắm, Cho nên cái đạo lãnh hay vô cùng, có vô tận mà nó dễ vô, vô cùng. Chỉ có một cái việc là tập nhìn cho được giải pháp quân sanh như quyển, mà như quyển tức là không có gì. Không có gì, không có nghĩa là cái Phật cần phải nghiền nát sự vật ra mới không có gì. Mà không có gì nghĩa là tất cả sự vật của cái đời này vẫn còn nguyên đó, mà mới có nhìn của mình là không có thật bền chắc. Nó không có thật bền chắc, nó không phải là nguyên nhân của an ổn, của sung sướng. Kể cả bản thân của mình, tôi bây giờ tới đây là tôi thấm thía lắm rồi. Gần 70 tuổi tôi nhìn lại, nhớ lại khoảng đời, mà bây giờ thật sự là mạng sống tôi này rất là bấp bênh. Mình nhìn lại mình được cái gì? Trời Phật ơi, may là làm thầy chùa, mà thầy chùa kiểu của tôi mới đỡ khổ. Chứ còn không á, tội lỗi chồng chất rồi được cái gì? Cho nên người ta sợ chết là tại sao? Là tại vì người ta sợ chết là làm nhiều tội lỗi quá. Sợ chết, sợ vũ sứ nó quýt quá, chịu không nổi. Cho nên sợ. Chứ còn mình làm lành mà mình an ở tâm hồn cho hiện đời mình an rồi, là cái ngày mình chết là tôi nói chết rồi, để tránh trở lại y như cái lượng sống mà nó lạnh rồi, nó nổi lên rồi lạnh xuống, nổi chìm nổi là không bao giờ cùng thật. Cái này chung người phải sợ. Nhưng mà người ta sợ là tôi biết rồi, tôi biết nguyên do tại sao người ta sợ chết, là sợ vũ sứ. Vũ sứ nó quýt quá đi, quýt không vũ tình mà. Cũng như cái thằng Hải ở đất rồi nó nói là tôi quýnh ghê lắm. Vô hình sự bắt cái đội công an rồi đó em, là nghe ngoài mình nói là công an lấy cung rồi, anh đi anh lấy được bao nhiêu khí vụ và anh lấy được mấy chiếc xe và nghe nó với ở trong cái sổng thì thật là nó treo một cái cầu số 8 nhà, treo một tay rồi nha. Treo lên rồi nít lên đưa từ đây qua kia. Đưa rồi rồi anh ơi, anh ơi em chịu hết nổi rồi, em thay hết rồi đó. Nó thôi ráng đi một vụ nữa rồi mình xuống. Ráng một vụ nữa. Tôi nói, ồ em có một cái đường dây đó, nó mới lấy được 6-7 chiếc gì đó. Đường dây đó là 4 vụ rồi nè. Quýt cho trận nó cũng đưa vào. Nói em chưa hết nổi rồi. Mà rồi thật ráng cho 1 vụ nữa. Vậy đó. Nghĩa là phải khai từng vụ, để cho ta khai thác cái chứ đâu phải dễ. Mà ở thế gian này ta khai thác vậy rồi còn quýt dưới, còn bớt hơn nữa. Không có chút nào tình cảm đó đó. Cho nên là mình đọc báo mình thấy mà ta bắt cướp mà ta tra ra một hơi mà phải tóc tăng đó, không phải dễ như là thông báo đâu. Quýt từng ai mà cái hai vụ rồi là không được, một vụ nữa mới được. Mà nói một vụ nữa rồi là không, nói thêm vụ nữa đi rồi mới nghỉ. Mà nó khai vậy hoài. Mà tới chừng mà cái vụ cuối cùng mà không còn đủ để khai là coi như nát mình nát mấy. Đào đớn người lắm, cho nên là người ta chết là người ta sợ vũ sướng nhau khó sợ. Còn thành thật mà nói, các vị yên tâm Đạo Phật nói không có sai đâu. Kể cả như là Thế Tôn mà tôi còn dám nói Phật vẫn còn phải thọ sanh. Hướng chi chúng ta mà thọ sanh lại thở hay sao? Tất cả các vị Bồ Tát Tinh Văn đều là thọ sanh hết thôi. Sanh lên sanh xuống chết đi sống lại đời này qua kiếp nọ để thế thế rồi thành Bồ Tát Đạo. Thế thì tại sao chúng ta lại sợ chết là cái gì à? Tại sao mới sợ? Hằng ngày chúng ta nguyện thế thế rồi thành Bồ Tát Đạo nghĩa là gì? Có nghĩa là đời này chết đi rồi thì sanh lại đời sau cũng là thành Bồ Tát nữa. Đời sau lại thì là qua đời sau nữa cũng là thành Bồ Tát nữa. Mà thế thế là thành Bồ Tát Đạo, tại sao lại sợ chết? Vấn đề ở cái chỗ là chúng ta phải làm thế nào mà tạo những cái nguyên nhân an lành ở nơi nội tâm. Tâm mình an rồi mọi người xung quanh người ta cũng an, người ta vui vẻ trong xã hội, cả một xã hội đều vui vẻ. Tâm mình vui vẻ, xã hội vui vẻ, tâm hồn mình vui vẻ, thì cái chuyện sống chết là các vị coi như là thay áo, áo cũ bỏ áo cũ để đổi áo mới, nhà cũ để đi bỏ nhà cũ để đi nhà mới vậy thôi. Cho nên bên cạnh nhà nho người ta còn nói một câu mà tôi sau này lớn lên rồi mới thấm thía. Vấn đề chết sống thậm chí không phải là một cái sự tai họa đáng lo đáng buồn mà lại là một hạnh phúc. Người ta nói rằng cái ý của thị quân y và tử liễu của thị quân hai, cái áo mình bệnh đất rồi mới thật là cái áo của mình, vợ chết rồi mới thiệt là vợ mình, chồng chết rồi mới thiệt là chồng mình. Bởi vì vợ mà chưa chết là nó còn đẹp quá là chưa chết à. nó đi làm việc rồi nó thấy người ta đẹp đẽ hơn, bay bướm hơn là nó bỏ mình. Còn chồng mà nó còn trẻ, sức khỏe nhiều lắm, đi làm việc rồi làm ở nhà như phụng dưỡng nó muốn chết vậy, cho mà nó có dân phòng 2, dân phòng 3 và phòng 4 chính rồi, tức là đâu phải chồng mình. Cho nên áo rách rồi phải thành áo mình, mà vợ là chồng chết rồi phải thành là vợ là chồng của mình. Nó mới chết anh chứ, chứ còn sống không chết anh. Thế thì là cái chuyện mà cách sống của đạo Phật, Đức Phật dạy quá rõ ràng, không có chuyện gì phải sợ. Giống như áo cũ rách rồi là để mà đổi áo khác. Thành ra cái đó là tôi muốn nói với đại chúng, để mà mọi người chúng ta phải tự tôi luyện. Tôi luyện có nghĩa là mình không phải là mình liều mạng trong cái thực chất đâu nha. Đạo Phật không có liều mạng à. Nghĩa là làm, vẫn làm, phát huy tất cả tài năng trí tuệ, làm trong, đóng góp trong công việc gia đình sao vẫn như bình thường. Nhưng mà tôi luyện làm thế nào mà cái ngày chết là không có sinh ra đau khổ sợ sệt. Cái đó là cái của đạo Phật đấy. Không có sợ chết, bởi vì có sợ cũng không được. Mà theo cái đạo Phật á, thì cái sự sinh già bệnh chết là, mà không sợ là cái người đó đặt cái chân lý, gọi là người đó mới thể nhập chân lý. Chứ nếu như mình sợ chết là mình không thể nhập chân lý rồi. Chân lý là hai, có sinh thì phải có già, có già thì là phải có bệnh, mà có bệnh để rồi đi tới cái chỗ chết, mà chết rồi thì để xong trở lại thôi. Nhận thức được như vậy tôi gọi là người đạt chân lý, chứ đâu phải là chân lý là cái gì vô bất lắm đâu. Còn hàng ngày mà nhận thức chân lý là vạn pháp duyên sanh như nguyện, vạn pháp vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, thế thì là cái bông này nó rổ rồi, phải để cho nó tàn. Chứ nó tàn đừng đau khổ vì cái hoa tàn. Đau khổ vì cái hoa tàn là sai. Trồng hoa để thưởng thức điều đó tốt, nhưng mà hoa nở rồi nó tàn, đừng đau khổ gì đó, đau khổ là sai. À, nó sai từ trong nó nhỏ vậy. Cái bông này trưng lời đẹp là tốt, nhưng mà nó héo được đau khổ. Đại để là nó như thế. Bởi vì nó dạy gì chân lý. Phật dạy chân lý là gì? Thế gian là vô thường, mà vô thường là không cố định, không tự chủ, tự tại, không có tiến được. Từ người cho tới vạn vật đều như vậy. Mà mình huấn luyện để nhận thức chân lý thì những cái điều mà biến chuyển của sự vật của bản thân mình phải tự tại chứ. Cho nên tôi mới ở gần gần tôi mà thương tôi, mà nhìn tôi cuối tới nay tôi ốm hơn năm ngoái. Trời ơi, tôi nắm mấy người muốn đòi cái gì hả? Tôi mấy người gần tôi là các vị học Phật cái gì? Nếu mà tôi như năm ngoái thì là kinh điển còn gì để nói chuyện. Thể nghiệp dữ quá, mạng nghiệp từ giảm như thủy thủy luôn. Tôi hiểu là một ngày mà qua rồi là cái mạng nó rút ngắn lại. Giống như con cá nó ở trong ao mà nó có giặt đi thì cái mạng cá nó bớt đi. Nhưng mà bảo rằng là tôi phải đẹp hoài, tôi phải trẻ hoài, tôi phải sức lực, tôi phải yên nhiên nhờ. Nó như hoài như vậy thì đạo lý nào thì cũng vậy. Cho nên là cái đó là nó nhỏ đó nha, không có cái sâu sắc gì như nó đứng đầu. Nhưng mà các vị không huấn luyện cái tâm hồn như vậy là các vị học Phật không có kết quả đâu, không có tự tại đâu. Phải cho nó tự tại chứ. Tam muội đó ha, thành tựu của lâm nhân tam muội. Tam muội tức là chánh thọ, bất thọ với thiết thọ, mỗi cái chữ đó mà. Cho nên là niệm Phật người ta cũng thành tựu được niệm Phật tam muội nữa đó. Phóng môn tịnh độ á, ta cũng niệm Phật tam muội nữa. Niệm Phật tam muội là gì? Niệm Phật mà đạt tới cái chỗ cái mà bất thọ nhất thiết thọ, không thọ bất cứ một thọ gì. Thọ khổ, thọ vui, thọ vui, thọ mừng, thọ buồn, thọ giận, thọ thương, thọ ghét, không có trong người này nữa, gọi là niệm Phật tam muội. Bây giờ thì thủ lâm nhân tâm hội bật vào thì bây giờ vào lửa, lửa không đốt cháy, vào nước, nước không lạnh chìm, các thứ độc hại không hại được, quỷ thần tinh mỹ ác ma không quấy phá được. Những người nam tính nữ hoặc nguyên kết hoặc động tục hoặc truyền bá thủ lâm nhân chú sẽ được phước đức vô biên, hiện kiếp không xa không đọa vào cảnh nghèo nàn hạ tiện. Đó, nói tên này là Phật nói cái ý mà cái này đã chúng có nghe nhiều lần đó nè. Vào lửa, lửa không cháy. Trên đời này nó có các cái thứ lửa, một cái lửa sân hận là một lửa vô cốt nhất tinh như quả năng siêu viên dạng phẩm chi sơn mình bán chú phi ngôn ngộ tổn bình thanh chi đức. Lửa một đốm có thể đốt cháy hàng ngàn hàng muôn mẫu rừng, một cái đốm lửa sân nó có thể đốt cháy vô lượng công đức. Nên cái lửa sân rồi cái lửa ái, lửa dục, nước cũng nước ái, nước dục. Rồi mà trì chú lâm như này thì là ta nhận thức được là ta nhìn dạng pháp hiện tượng bằng bằng tâm giác hiện lượng rồi, thì các cái lửa sân, các cái nước ái nó ở đâu có mà để nó nhận chìm được nữa. Các cái nguyên nhân phiền não khổ đau không còn, người này đã xa lìa ngũ dục lạc rồi thì cái người này ở trên đời này làm sao mà nghèo nàn được. Cho nên là trị chú này, trị má chú này, đọc tụng chú này là người này không bỏ vào những cảnh nghèo nàn, là vì người này nó đã có cái chỗ tiên túc. Chứ nghèo nàn ở đây á, có nhiều khi người ta không có giàu đâu, nhà cửa sự nghiệp người ta không có giàu đâu, nhưng mà người ta thành tựu được tam mật tương ưng, thành tựu được nhìn bằng sự vật, bằng sự giác hiện lượng là người ta giàu dữ lắm rồi, người ta không có mớt một cái gì khác. Cho nên sự nghiệp mà ta không có, nhưng mà ta không phải là người nghèo. Ngược lại có người á, đủ thứ tiện nghi, đủ thứ nhà, tiền sản nhiều nhà, nhiều tòa nhà, nhiều cao ốc nha, nhưng mà vẫn nghèo suốt cả cuộc đời đó. Là vì người này mong muốn vô tận, không bao giờ thỏa mãn và không thấy có một niềm được bình an, mà tự thấy mình đầy đủ. Gần đây một nhà mà tương quan gì ở cái ngành mà tiền tệ ở bên Hồng Kông này giàu vô cùng vậy mà mới tự tử chết rồi, là tại vì hàng ngày không biết và những con số mà bạc tỷ 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 trong ngân hàng đó, thì thật ra là cái đầu óc tôi chi phối dữ lắm, tiền của người ta huy động về mà mình làm ăn lỗ lã là tự phải tự tử phải đủ đuôi thôi, vô lắm. Cho nên coi vậy chứ mà không phải sướng. Thành ra cái người mà thì chú này là cái người trọn đời ở hiện thế không xa vào những cảnh nghèo hèn, có nghĩa là người này thủ dục và tri túc. Cho nên là mặc dầu là mặc cách người ta thấy nó nghèo, nhưng mà tâm hồn nó an ghê lắm, tâm hồn nó an ghê lắm. Rồi còn một cách nữa, còn một cách nữa là mặc cách không phải nghèo mà tâm hồn cũng an, nhưng mà cái này là phải huấn luyện. Tôi nói ví dụ như giờ cái chỗ tôi ở, cái chỗ tôi ở bây giờ các vị mà có địa tâm tới hết á, nghĩa là tôi nói nhìn qua là nó gần gần như tư sản vậy á, nói là nó hơi quá ra, nó cũng lưu khác, cũng có này kia để xài tương đối. Nhưng mà các vị biết là tôi muốn luyện tôi sao không, làm vậy đó mà các vị cần đi mà đóng cửa đi. Mà nếu như mà thật sự mà cái xuất của mình nhanh tới cỡ nào, không dọn dẹp tôi tập thiện mà có dọn sạch ra là chưa cái nhà của tôi là đủ giống rồi. Có luyện vậy á. Nếu mà vô mà dọn sạch cái gì đó thì còn và cái nhà tất nhiên là không dọn được, là còn cái chỗ coi như là cái trại nghỉ mát của người ta, mình nghỉ ngơi cũng được thôi. Còn nếu như là mình có duyên có bước, mình có cái khác mà không có là phải huấn luyện trước như thế. Chứ bằng không là có nó khổ thì mà có là nguyên nhân khổ thì mình giải gì mình tạo cho nó. Cho nên là trong lúc cần cái tiện nghi để cho mình thoải mái, có thể được, vẫn là. Nhưng mà thủ rồi, thủ rồi. Nếu một lý do nào đó mà nó mất hết thì phải tính ra. Chừng đó mình mới trở lại bằng Phật Thích Ca.
thắng.
Bây giờ mình hơn Phật Thích Ca, mình có nhiều cái hơn Phật Thích Ca, vì vậy cho nên là mình phải mất công để tâm mà lo lắng. Mà để tâm lo lắng như vậy rồi là mất cho an lạc hay là sao? Ít thủ của cái thế, cái thế lúc luôn. Là nếu như lỡ một nhân cơ nào đó mà mất hết, thì mình coi như mình bằng Phật Thích Ca của mình vậy. Phải vậy nó mới an đó nha. Không có luyện thủ mà tiếp Di Sư mà, tiếp Di Quang nói với Di Sư chứ. Di Sư nói là làm quan mà lui về phải làm thứ. Tiếp nó được, thì hưởng đến những cái an lạc, những cái tương đối tình nguyên của chúng ta. Mà không có là trở về cuộc đời bằng các vị A-la-hốt, bằng đức bổn sư của mình. Thủ thế như vậy rồi là vẫn bất động như thường. Vì vậy mà cái những câu này, những cái người này là những đời không có xa vào những cái cảnh khổ cực được, quỷ ma không hại được, quỷ thần tinh mỹ không hại được. Thật sự mà nói các quỷ thần tinh mỹ với những người mà có phước báo mình chung thôi, nó không có quyền rớ tới mình đâu. Chỉ có những người mà phước báo bực hạ, gọi là phước mỏng, cho nên các quỷ thần tinh mỹ nó gọi là những người mà bị ma quỷ nó chữa, là cái đó là phước mỏng đó. Xin lỗi các vị nào mà nó cũng phải mà có bị ma chữa rồi đó, chẳng hạn như là bóng chàng nồng cốt rồi đó, những người đó phước mỏng chứ không phải là phước tốt đâu. Cho những người mà phước lớn là quỷ thần tinh mỹ không có, không gần gũi được, không chữa được. Những người đó dù không có cơ hội làm phước, nhưng mười phương như lai có bao nhiêu phước đức đều cho họ hết, và người có được, người đó được cùng chư Phật ở chung. Những người mà trì phú và biên chép và truyền bá ở chung với chư Phật đó. Nếu là người nữ muốn cầu và có con trai thì sinh con trai, muốn đức trí tuệ, muốn cầu con gái thì là được có con gái tốt hảo đoan chính, mọi người đều cũng biết cái này là giống như là cái phẩm phụ đơn đó mà, ý nó giống nhau đó. Con trai đây là con trai muốn đức trí tuệ, con gái đây là cái đức tính mà đoan chính của mình đó. Cái đức người cầu trường thọ, cầu phước báo, cầu sức lực mạnh khỏe, cầu được bình an, vâng vâng, đều được gọi nguyện này. Cái câu này là Đức Phật nói mẹo đó nha. Cái thật sự là cái người mà ta đạt tới đạo rồi, ta đâu có được cầu trường thọ mà làm gì, đâu có cầu sắc lực, cầu sức khỏe, không có cầu, không cần cầu. Nhưng mà Đức Phật nói mẹo đó, mấy cái người mà đạt tới cái chỗ mà ta tu hành như vậy rồi, ta không có cầu bây giờ hết, mà tự nhiên nó được thôi à, không có do cầu. Mà mọi cái nguyên nhân của phiền não vô minh, của vô minh nó không có, là tự người này nó có được sự an lạc, có được sự, cái sức lực tốt đẹp, có được sự cường thọ, có được sự an lạc. Mà cường thọ đúng với người mà tu này, ta đâu có phải là lựa cái tủ nhiều đâu. Tủ nhiều cũng là một cái phước báo của thế gian, nhưng mà cái người mà biết đạo rồi, tủ nhiều mà được mạnh khỏe, mà nó trí tuệ nó minh mẫn thì cũng là một cái điều phước của thế gian. Nhưng mà giá như mà 50 tuổi, 60 tuổi, 40 tuổi gì đó mà tâm hồn thanh thới, làm mọi việc lành, lại mình lại người lại tất cả, mà cái khoảng tuổi đó mà có chết đi cũng không phải gọi là yếu, và cũng không phải là gọi là vô phước. Vì vậy cho nên cái câu này là học rồi mình phải suy tư kỹ càng. Các vị tiền bối tổ sư ta, Tam Tổ Túc Lâm, đâu có người nào sống được 61 tuổi đâu, mà Dân Lưu Thiên Tổ người ta kính quý cả nước. Kể từ Phật giáo Trung Hoa cũng vậy, có những vị đâu có lớn tuổi, nhưng mà chính cái trường thọ này là cái trường thọ bằng phước đức, bằng trí tuệ Dân Lưu Thiên Tổ. Chính cái đó là mới là cái trường thọ thật sự. À, phần cực kỹ nhằm khuyến khích cho mọi căn cơ, cho nhiều hạng người trong xã hội phát tâm tu học theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà Đức Phật vận dụng cái tối thứ pháp tôi gọi là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn tức là nói cho ai cũng có thể nghe nhận được, ai cũng có thể bằng lòng được, hạ thấp vận dụng ngôn từ và phương tiện để nói cho nó gần gũi với mọi người. Cho nên đọc cái đoạn kinh văn trên, nghe qua ai cũng thấy cái pháp môn tu tập này nó đáp ứng cái nguyện vọng của mình đang mong muốn. Và sự thật nếu ai đó nghe qua rồi, vì cái lợi trước mắt dựa trên ngôn ngữ văn tự ấy mà tu mà trì chú thì vẫn có được lợi, nhưng cái lợi đó không phải là cái lợi cứu cánh lâu dài. Nếu chỉ sao chép tôn thờ ấm tống truyền bá độc tụng và đeo mang mà cần gì được lấy vượt quả cầu tay cho cả cho cá nhân cho xã hội một cách quá dễ dàng, thì thử hỏi 84,000 pháp môn khác Đức Phật bỏ cả cuộc đời khổ công dạy bảo để làm gì, nếu giáo lý nhân quả trong nếp sống tu hành của người đệ tử Phật không còn giá trị nữa hay sao? Cho nên là cái việc mà nói rằng là truyền đạt là in là đeo là mang đó, mà cả cá nhân cũng như sao được thức á, cái đó là cái ý nói để khuyến khích mọi người nên phát tâm tu hành mật chú để mà cột thân thú của mình. Chứ còn thật sự mà in cái chú Lăng Nghiêm mà để mà đeo, ở đây tôi có những lần tôi đã nói rồi đó, in chú Tu Lăng Nghiêm nhỏ nhỏ vậy nè, chữ nhỏ để in gọn để đeo đó, để mà cầu đó, từ tai qua nạn khỏi đó, và cầu cho quốc thế dân an đó, cái đó không phải đạo Phật đâu. Đạo Phật mà hiểu vậy là sai. Cho nên là đạo Phật là nó chỉ là ở chỗ đó, dùng thế giới tất cả mà nói như vậy để cho mọi người đóng góp bằng cái kiểu của mình tùy nghĩ trong công việc tu hành này để mình tiến lên tam mật công ơn, để tiến lên tu tập bằng cái cách là nhìn giả pháp bằng tâm giác hưởng lợi mới nhận lại quả thật sự lâu dài. Người học Phật phải làm mũ thời bát giáo, phải làm kỹ phương cho kinh lục lục mà chiếu thánh đại tứ xoa mới biết thế nào là sai là hợp là văn tu tu sẽ được có cái lợi lớn trong sự nhận thức kinh điển như giáo lý của đoạn kinh này. Đức Phật thuyết pháp có lúc hai, nó rộng có lúc Đức Phật nó hẹp gọi là hợp. Rồi vô trong ngũ thời bát giáo có lúc thì nói nhân thừa, có lúc thì nói nhân thừa, có lúc thì nói đối trị tất đàn, có lúc thì nói dị nhân tất đàn. Thành ra tùy có từ lúc mà Đức Phật vận dụng vô cùng ngôn ngữ, vô cùng phương tiện. Vì vậy cho nên là học kinh đó là phải tập trung đi. Thôi bây giờ thì hết giờ rồi, giờ là ở đây. Giờ xin nhắc lại các vị nào có đi trễ nha, ngày nghỉ tốt các cô nhận. Giờ sau đó học lại học như bình thường.
Chúng sanh do biên về miền đó, biển não vô phần tài nguyện toàn, xa mong vô lượng về miền Phật đạo vô lượng thể nguyện thành.
Sau đây là phần thâu thêm.
Các vị vận dụng Samatha chẳng đứng hết cho mộng tâm đi. Rồi vận dụng cái thứ hai là Tamma Bát Đề, tức là vận dụng thức quán. Rồi vận dụng cái thiền na, tức là tư duy tu. Nhiều quán chiếu về tư duy tu, coi có sự vận này có thật là vô thường không. Đất đai, nhà cửa, lầu các, cung điện, mọi sự vật bên ngoài có vô thường, có biến chuyển, có sanh diệt, có tam quả không? Khi mà các vị thiền rồi các vị thấy rõ ràng từ quả địa cầu hiện giờ là thiên đức minh là núi lửa đang thiêu dữ lắm đó nha. Bao nhiêu nghĩa là bao nhiêu chục ngàn người phải di tản rất là xa đây, núi lửa cũng phải là một tuần không hai ba lần này. Rồi có chỗ nó sụp, nó sủng, nó chùi đất đó, thành hồ, thành biển đó. Đó là nói về quả đất đó, về cái cầu đó. Còn dòm lại con người của mình có tốt vô thường không? Hồi 17, 18 tuổi mặt mày mình ra sao? 45, 50 tuổi mặt mày mình ra sao? Răng cỏ mình ra sao? Rồi bây giờ đó là 65, 67, giờ 70, 80 thì mặt mày đầu tóc răng cỏ ra sao? À, thế thì thấy là bây giờ là răng, nên tên là răng giả không? Nếu mà có ráng làm là răng giả không nha, không được, chỉ khô, chỉ cỏi rồi. Còn con mắt thì mang xuống cho qua chứ không có thấy. À, tức là cởi cho tôi giờ là mang cho quay chứ đâu có thấy rõ đâu. Mới mới rõ là phải xài thêm cái này à. Thế thì cái này là gì? Là vô thường của bản thân mình rồi đó. Núng quá rồi cái gì đó. Thế thì là vô thường. Rồi khổ có khổ không? Thôi thì nói khổ thì tại mình không biết thôi. Chứ còn nếu mà tôi ghi lại thì thấy một cuộc đời đó là tăng răng đánh phở bạc đầu tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Bao nhiêu cuộc thành bại hầu cần mái tóc mà kiếp cùng thông như đúc buồn gan. Khổ, không có ai không khổ hết rồi. Thế là khổ có không? Có. Vô ngã nghĩa là không có cái gì là có chủ thể trên cõi đời này hết. Không có cái gì là nó tự tại, nó tự chủ chính nó. Mà nó luôn luôn là nó bị tương quan tương duyên ở trong cái luật vô thường sanh diệt diệt sanh này, là vì vậy mà không có một loài nào, một con người nào mà tự tại tự chủ. Tức là vô ngã rồi, làm vua đi nữa cũng vậy thôi. Làm vua là khổ hơn dân nữa, nó bị chằng chịt, bị như là những cái áp lực của chính trị chằng qua dịch lại, đưa lên kẻ đưa lên người thiệt hạ ha, khổ còn hơn là người thường. Thế thì là vô ngã cái gì nữa? Vô thường khổ vô ngã là cái gì nữa? Rồi một cuộc đời mà hoàn toàn là nhìn cái kỹ là thật sự ra cái tốt là không có bao nhiêu. Trừ ra cái nhìn bằng con mắt của Bồ Tát của Phật, nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng giải pháp dây không. Đừng tương quan, đừng chấp mắt một sự vật hiện tượng nào thì mới thấy được Bồ Đề Niết Bàn ở trên cõi đất này. Còn Niết Bàn chưa đạt tới đó hả? Là nhìn đâu là hoàn toàn là bất tịnh cả thôi. Đều là tham nhũng, đều là phe đảng, đều là mất hoặc, đều là triệt hạ, đều là phân loát, đều là mạnh hết yếu, lớn hết nhỏ, giàu sinh nghèo, nghèo thì chống cự âm mưu và tư dịch nhà giàu, ví dụ vậy. Tức là cái xã hội luôn luôn là nó mâu thuẫn, nó đối đầu với nhau á. Mà ở trong một cuộc sống mà luôn luôn là mâu thuẫn đối đầu như vậy thì cuộc sống đó có phải là bất tịnh không? Bất tịnh nghĩa là không an lành gì được hết, không có đẹp đẽ gì hết, đầy nhảy những sự bất bách, bất bội, ê chề, chán nản, khổ đau. Chẳng qua là ráng mà sống như vậy thôi. Cái điều là tư duy bằng cái dùng vận dụng cái chỉ để ngăn vọng tâm, rồi vận dụng cái quán, vận dụng cái thiền na tư duy tu, ta quán coi cho vô thường, khổ, vô ngã, bất định có đúng không? Nếu ta thấy bằng cái trí tuệ của ta xác định được đúng như vậy, đó là ta thành công của thiền rồi đó. Không cần chạy đi đâu nữa. Ta học kinh vậy là thiền Samatha, Samabhadra, thiền na trong này có hết. Kể cả tịnh độ trong này nữa. Đang học về chứ mà tịnh độ trong này nữa. Cái định nghe đó ông thầy khi ông lập cái pháp môn cái đạo tràng tịnh độ, cái định tích cơm đai cơm bộ đất đi chạy ra tịnh độ, chạy đi kiếm cả đời cũng có tịnh độ. Như đã tôi nói, nó còn sâu nằm bên cái lòng qua mật không, mà nó không biết mật thì nó không bao giờ tìm đâu ra mật nữa. Ở trong núi mà không biết mình đứng trên núi là không tìm đâu cái đẹp của núi được. Tịnh độ là gì? Thế thì học kinh này á, như kinh Di Ba Cập chẳng hạn, mình mới vừa học rồi mà muốn có tịnh độ phải không? Tùy kỳ tâm tịnh, tất Phật độ tịnh, mà dục tịnh, Phật độ tương tịnh, kỳ tâm. Người nào cái tâm của mình thanh tịnh, trong sạch, thì người đó mới thấy được, mới có được cõi Phật thanh tịnh. Vì vậy cho nên là muốn có được cõi Phật thanh tịnh, trước hết là mình phải làm cho cái tâm mình thanh tịnh cái đã. Nếu tâm mình không thanh tịnh thì đừng có hòng kiếm cái pháp môn tịnh độ ở đâu, đừng hòng kiếm cái thiền của pháp môn thiền ở chỗ nào. Đấy, cho nên là lại chúng học mà, học kinh mà nó vững rồi là các vị tu ở đâu cũng được, và đủ sức tu, thậm chí một bộ kinh cũng đủ sức tu nữa. Tuy nhiên có cái điều là nếu mà các vị mà chỉ học một bộ nào đó và các vị nắm một pháp môn nào đó các vị tu thôi đó, thì khi mà các vị đụng chạm đến cái thực tế của các ngoại đạo, của các bà giáo, các cái học thuyết khác, các vị không đủ sức mà các vị đối đầu để mà đà đối thoại với người ta. Mà nếu không đủ sức đối đầu đối thoại với người ta đó, thì là tự mình thấy cái đức tin của mình bị lung lay đi. Mình lung lay đi, mình có thể bị phối chuyển đi. Vì vậy mà cho nên phải học nữa và học mãi. Học cho tới khi nào mà trí huệ biện tài thành tựu được vô ngại rồi, là các vị nghe ngoại đạo và giáo nói nửa câu là các vị đã biết cái bụng của họ là cái gì vậy tổng rồi. Cho nên không bao giờ các vị sẽ bị lầm lạc được nữa. Nghe nói chưa hết câu là ta biết cái bụng của họ là cái gì vậy tổng rồi. Muốn nói cái gì, âm mưu gì nữa cơ. Do đó mà cần phải học nhiều là vậy đó. Học nữa và học mãi. Giờ lại nữa là ta gọi là văn thì ôn, mà võ thì luyện. Người học võ là muốn cho thành võ sư là phải luyện mãi thôi. Còn người học văn mà muốn cho nó thâm nhập á, thì là phải ôn thôi. Vì vậy mà ta phải học hoài á. Các vị phải nghe hoài, còn như tôi vậy là tôi cũng chỉ phải học hoài thôi. Học hoài nó mới thâm nhiễm cái giáo lý rồi là các vị khi mình đụng tới những cái môi trường ở bên ngoài, cái nào mà nó sai chân lý là tự động nó phân tích ngay, mà các vị không cần dùng tư duy, không cần dùng lý trí mà các vị vẫn biết được. Chừng đó thì cái trên đường tu hành của mình là vô cùng sung sướng, không có sợ sai lạc, không có sợ lầm lẫn, không ai lôi kéo mình được, không ai mê hoặc mình được. Đạo Phật tri túc là tốt, hiểu dụng tri túc là tốt, nhưng mà về phương diện học vấn, về giáo lý mà hiểu dụng tri túc là không tốt. Nó có cái khác đó. Vật chất phù hoa hiểu dụng tri túc thì rất là hợp đạo, nhưng mà trên con đường mà tu học mà hiểu dụng tri túc về cái học, ở một bộ kinh nào đó nó tôi nghe vậy tôi biết là tôi nắm được cái pháp môn niệm Phật rồi là tôi niệm thôi à. Không cần học gì nữa đó, tôi niệm Phật thôi à. Như vậy không được đó nha. Mai mốt là gặp cái người ngoại đạo, người ta nói một câu sơ thôi là mình thua đó. Đấy là cái chuyện xưa người ta có ghi kinh điển Phật rồi đấy. Có một vị đó rất là ham mộ pháp môn niệm Phật. Nghe nói rằng là Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu có chúng sanh nào mà niệm danh hiệu của ta từ một niệm tới mười niệm mà Si Lâm Chung mà không được là Phật và Thánh Chúng hiện tượng mà rước về cảnh giới cực lạc thì ta không ở ngôi chánh giác, ta không thành Phật. Nghe cái đề về cái lời nói đó cái phát cái lòng tin, tối ngày niệm Phật hoài, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi niệm đứng niệm nằm niệm ngồi. Cái bữa nọ cái một người nọ nó biết cái ý của cái bà này rồi ha, bà đó tên là bà Tú Đức ha. Người nọ đi nghe đó, bà Đức bà làm như mà lên nhem lên nhem lên nhem cái miệng bà hoài, bà Đức nói chuyện ngang tàng vậy đó. Thì bà nó nổi giận lên liền: cha mày, mày là con nhà ai? Mày là thằng con nít mà tại sao tao cỡ vậy mà mày kêu tao bà Đức? Còn tao niệm Phật mất mấy ông mất mấy cha gì mày mà mày nói tao chứ? Hả, mày kêu tao bà Đức này bà Đức nọ. Thế thì là cái người nọ giác ngộ cho bà một câu: tôi mới kêu tên bà có vài tiếng mà bà giận bà chửi tôi vậy, còn bà kêu tên Phật Di Đà ngày này qua ngày kia thì ổng giận bà biết cỡ nào mà kể. bà nghĩ với tôi, tôi mới kêu bà nức có vài câu à. Mà bà giận tôi, bà chửi cha chửi mẹ tôi vậy đó. Con nhà ai không biết dạy này kia ha. Còn bà kêu tên Phật Di Đà, cứ Nam Mô Di Đà Phật, còn bà kêu ngày nay qua ngày kia, ông chịu sao tôi nổi chứ. Bà không có để